17.6 nghiện ma túy có phải là bệnh tâm thần? Nghiện là tình trạng phụ thuộc nghiêm trọng về thể chất và tâm lý vào một số chất nào đó. Những người nghiện ngập có thể có những khác biệt về não bộ và thường cần được điều trị, nhưng sự kỳ thị có thể ngăn cản điều này. Nghiện là một căn bệnh phức tạp nhưng có thể điều trị được. Nghiện là dạng rối loạn sử dụng chất gây nghiện, SUD, nghiêm trọng nhất. Cả bệnh tâm thần và SUD đều có thể góp phần hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ, một người có thể sử dụng ma túy để đối phó với các tình trạng sức khỏe tâm thần như lo âu hoặc trầm cảm. Đổi lại, những chất như vậy có thể ảnh hưởng đến các chất hóa học trong não điều chỉnh tâm trạng, chẳng hạn như serotonin và dopamine. Nhiều yếu tố có thể góp phần gây ra SUD, bao gồm di truyền, cách cơ thể bận đọc thông tin di truyền, căng thẳng, sang chấn và ảnh hưởng của môi trường. Nghiện có phải là bệnh tâm thần? Cẩm Năng chẩn đoán và thống kê các chứng rối loạn tâm thần, ấn bản thứ 5, DSM-5TR. Liệt kê nghiện ma túy là một bệnh tâm thần với tên lâm sàng là rối loạn sử dụng chất gây nghiện, SUD. Có một số loại nghiện chất kích hoạt hệ thống khen thưởng của não bộ. Cà phê, cần sa, chất gây ảo giác, chẳng hạn như LSD. Thuốc hít, opioid, chẳng hạn như fentanyl. Thuốc an thần, thuốc thôi miên. Thuốc giải lo âu, chẳng hạn như Valium hoặc Xanax. Chất kích thích, thuốc lá. Các tổ chức định nghĩa nghiện ma túy như thế nào? Viện Lạm dụng Ma túy Quốc gia, NIDA, định nghĩa nghiện là một chứng rối loạn tái phát mãn tính với các hành vi cưỡng chế bất chấp hậu quả tiêu cực. NIDA coi đây là một chứng rối loạn não bộ vì nó liên quan đến những thay đổi ở khu vực não bộ khen thưởng, kiểm soát bản thân và căng thẳng. DSM-5TR trình bày danh sách 11 điểm về các triệu chứng để giúp các bác sĩ tâm thần chẩn đoán SUD. Những triệu chứng này bao gồm các vấn đề xã hội hoặc với người khác liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện, các vấn đề tâm lý hoặc sinh lý liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện, sử dụng ở mức nguy hiểm hoặc mạo hiểm, bỏ bê nhiều trách nhiệm trong cuộc sống, thèm muốn, sử dụng số lượng lớn trong thời gian dài, sống thu mình, chịu được thuốc, cố gắng từ bỏ nhiều lần, dành nhiều thời gian sử dụng, từ bỏ sở thích hoặc hoạt động để sử dụng. Bị SUD không có nghĩa là người đó không mạnh mẽ hoặc thiếu quyết tâm để ngừng sử dụng một chất gây nghiện, cũng không có nghĩa là họ muốn tiếp tục sử dụng, mà điều đó có nghĩa là bộ não của họ hoạt động khác với não của người không có SUD. Việc xóa bỏ định kiến rằng nghiện ngập gắn liền với các giá trị và đạo đức của một người là một bước quan trọng để giúp mọi người được điều trị. Chứng nghiện làm thay đổi bộ não như thế nào? NIDA tuyên bố rằng rượu và ma túy có thể làm thay đổi cách hoạt động của não. Các tế bào não giao tiếp thông qua các tế bào thần kinh, gửi và nhận thông tin qua các chất dẫn truyền thần kinh. Ma túy có thể can thiệp vào cách các tế bào thần kinh giao tiếp, gây ra những thay đổi trong cách não xử lý và truyền tiếp thông tin. Mặc dù điều này còn chưa được hiểu rõ, nhưng cảm giác phê khi sử dụng ma túy có thể đến từ sự gia tăng đột ngột của các hợp chất truyền tín hiệu hóa học như endorphin. Một số loại ma túy gây ra sự gia tăng đột biến lớn hơn nhiều so với những loại thuốc được tạo ra một cách tự nhiên từ những phần thưởng không dùng thuốc, chẳng hạn như ăn uống hoặc nghe nhạc. Các vùng não bị ảnh hưởng do sử dụng ma túy bao gồm hạch nền, basal ganglia, khu vực này đóng vai trò trong động lực tích cực, chẳng hạn như tình dục và ăn uống, tạo thành một khu vực được gọi là mạch khen thưởng. Việc sử dụng chất gây nghiện nhiều lần sẽ kích hoạt quá mức mạch này, khiến nó thích ứng với ma túy theo thời gian. Một người có thể mất khả năng cảm nhận khoái cảm từ bất cứ thứ gì khác ngoài chất ma túy đó. Hạch hạnh nhân mở rộng, extended amygdala, khu vực này đóng vai trò tạo ra những cảm xúc tiêu cực, chẳng hạn như lo lắng và khó chịu, thường đi kèm với cảm giác thu mình, rút lui. Để vượt qua những cảm giác như vậy, mạch thần kinh đòi hỏi nhiều chất gây nghiện để giải tỏa tạm thời hơn là đạt được khoái cảm. Vỏ não trước trán, khu vực này đóng vai trò lập kế hoạch, suy nghĩ, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định và tự kiểm soát. Các bộ phận khác của não bộ mà các chất gây nghiện này ảnh hưởng là các vùng điều chỉnh nhịp tim, nhịp thở và giấc ngủ. Ai có nguy cơ? Nhiều yếu tố có thể khiến một người dễ lạm dụng và nghiện chất gây nghiện hơn. Theo NIDA, 40-60% nguy cơ mắc SUD của một người bắt nguồn từ biểu sinh. Biểu sinh là cách môi trường và hành vi của chúng ta có thể thay đổi gen của chúng ta. Các yếu tố nguy cơ bao gồm vấn đề hành vi bắt nguồn từ thời thơ ấu, thử nghiệm thuốc, ma túy, thiếu nguồn lực cộng đồng, thiếu sự giám sát của cha mẹ. Bản thân cha mẹ cũng tham gia sử dụng ma túy. Bạn bè tham gia sử dụng ma túy. Các yếu tố khác bao gồm độ tuổi mà một người sử dụng chất ma túy, vì não vẫn đang phát triển trong những năm thiếu niên. Cách một người sử dụng ma túy, chẳng hạn như hút hoặc tiêm trích, vì một số cách tiêu thụ tạo ra phản ứng não nhanh hơn. Những mối đe dọa. Rối loạn gây nghiện là một nhóm rối loạn có thể gây tổn hại về thể chất và tâm lý. việc điều trị là điều cần thiết để phá vỡ chu kỳ nghiện. Tuy nhiên, là một căn bệnh mãn tính, chứng nghiện rất khó điều trị và cần được chăm sóc liên tục. Theo khảo sát quốc gia về sử dụng ma túy và sức khỏe, trên toàn thế giới, khoảng 8,1% dân số cần hoặc thường xuyên được điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện. Những bước đầu tiên. Bước đầu tiên để phục hồi là thừa nhận rằng việc sử dụng chất gây nghiện đã trở thành một vấn đề trong cuộc sống của con người và làm gián đoạn chất lượng cuộc sống của họ. Điều này có thể gây ra suy giảm khả năng học tập, làm việc, xã hội, giải trí hoặc các lĩnh vực chức năng quan trọng khác. Khi một cá nhân nhận ra tác động tiêu cực của một chất gây nghiện đối với cuộc sống của họ thì sẽ có rất nhiều lựa chọn điều trị. Một người mắc chứng rối loạn gây nghiện cần được tiếp cận điều trị. Đối với hầu hết mọi người, việc điều trị có thể kéo dài suốt đời. Họ sẽ phải kiêng sử dụng chất này suốt đời, điều này có thể khó khăn. Kế hoạch điều trị chứng rối loạn gây nghiện thường sẽ thay đổi để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Các lựa chọn điều trị chứng nghiện phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm loại rối loạn gây nghiện, thời gian và mức độ nghiêm trọng của việc sử dụng cũng như ảnh hưởng của nó đối với cá nhân. Bác sĩ cũng sẽ điều trị hoặc giới thiệu phương pháp điều trị đối với bất kỳ biến chứng thực thể nào đã phát triển, chẳng hạn như bệnh gan ở người mắc chứng rối loạn sử dụng rượu hoặc các vấn đề về hô hấp ở những người nghiện ma túy đã hút thuốc. Hiện tại có sẵn một số lựa chọn điều trị và hầu hết những người bị nghiện sẽ nhận được sự kết hợp của nhiều phương pháp. Không có phương pháp điều trị rối loạn gây nghiện nào có tác dụng với tất cả mọi người. Các biện pháp can thiệp thông thường có thể bao gồm sự kết hợp giữa các chương trình nội trú và ngoại trú, tư vấn tâm lý, tham gia các nhóm tự lực và dùng thuốc. Cai nghiện. Cai nghiện thường là bước đầu tiên trong điều trị. Điều này liên quan đến việc loại bỏ một chất ra khỏi cơ thể và hạn chế những phản ứng cai nghiện. Theo Cơ quan Quản lý Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng chất gây nghiện, SAMHSA, trong 80% trường hợp, phòng khám điều trị sẽ sử dụng thuốc để giảm các triệu chứng cai nghiện. Nếu một người nghiện nhiều hơn một chất, họ thường sẽ phải dùng thuốc để giảm các triệu chứng cai đối với từng loại. Vào năm 2017, một thiết bị điện tử có tên NSS Hybrid đã có sẵn để giảm các triệu chứng khi cai thuốc phiện. Thiết bị này nằm sau tai và phát ra các xung điện để kích hoạt một số dây thần kinh có thể giúp giảm bớt các triệu chứng cai nghiện. Tư vấn tâm lý và trị liệu hành vi. Đây là hình thức điều trị phổ biến nhất sau quá trình cai nghiện. Việc trị liệu có thể diễn ra dưới hình thức làm việc với cá nhân, nhóm hoặc gia đình tùy thuộc vào nhu cầu của cá nhân. Nó thường tập trung vào thời gian đầu điều trị và số đợt điều trị giảm dần theo thời gian khi các triệu chứng được cải thiện. Các loại trị liệu khác nhau bao gồm liệu pháp nhận thức hành vi, giúp mọi người nhận biết và thay đổi cách suy nghĩ có liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện. Liệu pháp gia đình đa chiều, được thiết kế để giúp cải thiện chức năng gia đình xung quanh thanh thiếu niên mắc chứng rối loạn liên quan đến chất gây nghiện. Phỏng vấn tạo động lực, giúp tối đa hóa sự sẵn sàng thay đổi và điều chỉnh hành vi của một cá nhân. Khuyến khích động lực, khuyến khích sự kiêng nhịn thông qua củng cố tích cực. Tư vấn cai nghiện nhằm mục đích giúp mọi người thay đổi hành vi và thái độ đối với việc sử dụng chất gây nghiện, cũng như củng cố các kỹ năng sống và hỗ trợ các phương pháp điều trị khác. Một số hình thức điều trị chứng rối loạn nghiện ngập tập trung vào nguyên nhân cơ bản của chứng rối loạn nghiện ngập bên cạnh các đặc điểm hành vi của chứng nghiện. Chương trình phục hồi chức năng. Các chương trình điều trị dài hạn đối với các rối loạn liên quan đến chất gây nghiện và rối loạn nghiện ngập có thể đạt hiệu quả cao và thường tập trung vào việc duy trì tình trạng không dùng ma túy và khôi phục chức năng trong các trách nhiệm xã hội, nghề nghiệp và gia đình. Nhà ở phục hồi, điều này cung cấp nơi ở ngắn hạn, có giám sát để giúp mọi người thực hiện trách nhiệm và thích nghi với cuộc sống mới, độc lập mà không cần liên tục sử dụng chất gây nghiện. Nhà ở phục hồi bao gồm lời khuyên về cách xử lý tài chính và tìm việc làm, cũng như cung cấp sự kết nối giữa một người trong giai đoạn cuối của quá trình phục hồi và các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng. Các nhóm tự lực. Chúng có thể giúp người đang hồi phục gặp gỡ những người mắc chứng rối loạn nghiện ngập khác giống họ. Điều này thường thúc đẩy động lực và giảm bớt cảm giác bị cô lập. Chúng cũng có thể đóng vai trò như một nguồn giáo dục, cộng đồng và thông tin hữu ích. Các ví dụ bao gồm nhóm những người nghiện rượu ẩn danh, AA, và nhóm những người nghiện ma túy ẩn danh, NA. Những người đang đấu tranh với các chứng nghiện khác có thể tìm hiểu về các nhóm tự lực trong cộng đồng của họ bằng cách tìm kiếm trên Internet hoặc hỏi bác sĩ hoặc y tá để biết thông tin. Thuốc. Một người có thể dùng thuốc liên tục khi hồi phục sau chứng rối loạn liên quan đến chất gây nghiện và các biến chứng liên quan. Tuy nhiên, mọi người thường hay dùng thuốc nhất trong quá trình cai nghiện để kiểm soát các triệu chứng cai nghiện. Thuốc sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại chất mà người đó nghiện. Bài học. Rối loạn liên quan đến chất gây nghiện là những bệnh mãn tính, phức tạp cần điều trị chuyên sâu và kéo dài. Loại chất gây nghiện và mức độ nghiêm trọng của chứng nghiện sẽ quyết định quá trình điều trị. Việc điều trị thường bắt đầu bằng việc cai nghiện, sử dụng thuốc để giảm các triệu chứng cai khi chất gây nghiện rời khỏi cơ thể. Các loại hình tham vấn và trị liệu hành vi khác nhau cũng có thể hỗ trợ cho việc điều trị, giúp lập trình lại một số hành vi và hoàn cảnh nhất định liên quan đến việc sử dụng ma túy. Đôi khi, một cá nhân sẽ bắt tay vào chương trình phục hồi chức năng kéo dài 6 đến 12 tháng tại một cơ sở chuyên dụng. Sau đó, họ có thể sống tại nơi được giám sát trong khi họ điều chỉnh với việc quản lý tài chính và tìm việc làm. Một số loại thuốc cũng có thể dùng để kiểm soát các triệu chứng cai nghiện kéo dài và hỗ trợ trạng thái tỉnh táo ở một số người.